Thứ tư sau Chủ nhật thứ năm phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 15 câu 1 đến hết câu 6. Hồi ấy có những người từ miền Giu-đê đến Antiochia dạy anh em rằng: nếu anh em không chịu cắt bì theo tục lệ Mô-sê thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Các ông được hội thánh tiến đưa khi đi qua miền Phi-ni-xê và miền Samari. Các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. Tới Jerusalem, các ông được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Đó là lời Chúa.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm được việc gì. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lò lửa cho cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm cho cha thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôn, ngợi khen Chúa.
Ý định của Thiên Chúa từ muôn thuở là con người Chúa dựng nên phải giống Chúa. Nhớ, đây là một nguyên tắc thần học, không nói ngược lại được. Con người được trở nên giống Chúa, chứ Chúa không giống con người. Cho nên đừng lấy suy nghĩ của mình để hiểu về Thiên Chúa. Nếu chúng ta lấy ý mình hiểu về Thiên Chúa thì Chichalis nói rằng đó là phóng thể về một vị thần họ tưởng tượng ra được tôn thờ. Và nếu chúng ta đọc lại Kinh Thánh, ngay từ phút đầu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, cuối cùng Chúa tạo dựng con người, Ngài lấy chính Ngài làm mẫu. Khi tạo dựng vạn vật trong vũ trụ, Ngài chẳng cần phải suy nghĩ chọn mẫu, nói cái gì là xuất hiện cái đó. Nhưng khi tạo dựng con người, khi thấy bàn với nhau, Chúng ta hãy dựng lên. Khi tạo dựng ánh sáng, nước, cây cối, các sinh vật khác, Chúa chỉ nói hãy có là đã có liền. Nhưng cái con người thì Thiên Chúa Kinh Thánh là chúng ta hãy dựng nên con người giống chúng ta, có sự bản định tính toán, và không có cái mẫu nào để cho Thiên Chúa dựng nên một tác phẩm cuối cùng, để rồi không còn nghĩ phải dựng ra cái gì nữa là con người. Chúng ta dựng nên con người giống Chúa. Nhưng thực ra chúng ta nhớ rằng đó chỉ là Chúa đặt một cái mẫu, một chỉ tiêu, một ước định. Chứ thực ra con người đầu tiên Chúa dựng nên chưa giống Chúa đâu. Thánh Phaolô nói như thế với giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 15 câu 45 đó. Adam thứ nhất chỉ là một sinh vật. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói còn gắt hơn, con người có khác gì thú đâu, con người cũng là loài thú thôi. Cho nên nếu con Thiên Chúa không vào đời, chúng ta chỉ là thú, chỉ là một sinh vật cao cấp. Không phải là khi con người phạm tội thì Chúa mới có sáng kiến để sai con Ngài. Nếu như vậy thì hành động cứu độ trở thành hành động chữa lửa. Chữa lửa là Chúa không ngờ là con người Chúa dựng nên nó hư, để rồi phải có một sáng kiến đưa con này đến cứu. Đó gọi là chữa lửa. Nhưng không, ý định tạo con người giống Chúa có từ muôn thuở. Chắc chắn nếu con người không phạm tội, con Thiên Chúa đến để tạo dựng lại con người trong Giê-xu ấy, thì Chúa Giê-xu không phải vất vả, Chúa Giê-xu không bị ngược đãi đâu. Chúng ta cứ nhìn Đức Mẹ nhé. Chúa đâu có cực khổ về Đức Mẹ đâu, Chúa đâu đau buồn về Đức Mẹ đâu, Đức Mẹ vô tội. Nhưng mà Đức Mẹ được cứu một tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, cũng là vì ngôi hai nhập thể, đúng không? Nếu Thiên Chúa, con Thiên Chúa không nhận lấy một phần xương thịt của Đức Mẹ làm xương thịt của mình, thì Đức Mẹ cũng giống như mọi người, không có gì đâu, hơn ai đâu. Cho nên Đức Mẹ là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, cũng chỉ vì mầu nhiệm nhập thể, chứ không phải là con người tội lỗi con người mới đến đâu. Chính vì vậy mà không lạ gì các thánh tông đồ sắp quyết niềm tin này với mọi người, như Gioan chương 1 câu 12 tiếp theo là ý định của Thiên Chúa con người được sinh lại trong Chúa Giêsu, trong con một của Ngài, trong ngôi lời, không phải do ý muốn xác thịt của loài người, mà là do ý muốn của Thiên Chúa. Hay là thư Ê-phê-sô chương 1 câu 4 tiếp theo là Phao-lô nói, ngay từ muôn thuở Chúa muốn đặt mọi sự dưới chân Chúa Giêsu. Ngài muốn con Ngài làm chứng tướng, Ngài muốn vạn vật được thu góp lại trong Chúa Giêsu. Hoặc là thư Phao-lô gửi cho đoàn Cô-rô-sê chương 1 câu 15-20 cũng nói như vậy, là ý định của Thiên Chúa là muôn loài muôn sự trên trời dưới đất phải được lưu lại trong Chúa Giêsu, phải thuộc về Chúa Giêsu. Và chỉ nhờ Chúa Giêsu là cây nho thật mà tin mừng chúng ta vừa nghe, để loài người được thác vào Giêsu là nho thật, thác vào Giêsu để trở thành con Thiên Chúa khi được tái sinh nhờ quyền năng và ơn của Chúa Giêsu qua lời và qua xương thịt của Ngài. Chúa Giêsu nói tôi là cây nho thật, là Ngài muốn những người Do Thái nhớ đến là có một loại nho cũng là nho thật, nhưng mà nó không phải là nho thật giống như ông chủ muốn. Ngôn sứ Isaiah ở chương 5 từ câu 1 câu 8 qua ruộng môn vườn nho để ám chỉ về dân tộc Do Thái, ông nói thế này: có một nhà phu hộ kia muốn làm rượu nho thì phải có trái nho thật lớn thật ngọt thì rượu nho mới tốt được. Cho nên ông phải tìm đất, đất thật màu mỡ, rồi ông cho vỡ đất, rồi ông làm cho đất thật màu mỡ. Thêm hơn nữa, đi khắp thế gian này tìm giống nho nào mà ông ưng ý nhất, loại nho hảo hạng, ông đưa về trồng vào mảnh đất ông đã cày bừa cuốc xới, rồi hàng ngày tưới bón, để hy vọng rằng đến mùa nho sẽ có nho lớn, trái lớn và ngọt lịm. Ông đã xây nhà máy làm rượu nho giữa vườn, nhưng mà hỡi ôi, đến khi nho ra trái, quả nào cũng chua lét, không làm được rồi. Ông gào trời, trách thân, tại sao trời ơi, để cho tôi khổ thế này, tôi vất vả, tôi hao tốn sức lực tiền của để có một vườn nho kỳ vọng trái tốt để tôi làm rượu, mà bây giờ đến như thế này, không chịu nổi nữa, thôi tôi giận quá đi, cho phá hết hàng rào chung quanh để cho thú dữ nó vào nó tàn phá vườn nho của tôi, chán quá đi. Thì cái dụ ngôn đó là Isaiah ám chỉ về dân tộc Cho Thái. Thiên Chúa cũng tìm được một mảnh đất, Ngài gọi là đất chảy sữa và mật, đất Palestine, xuất hành 3 câu 8. Và Chúa cũng lựa khắp thế gian này giống nhau tốt, đó là dân tộc Cho Thái. Ngài tìm từ bên đây đế quốc Ai Cập, rồi đưa về ương trồng nó, nuôi nấng nó, bón tưới cho nó ở trên đất chảy sữa và mật. Khi ông Joshua đã đưa dân tộc định cư ở đất này, để rồi kỳ vọng rằng khi Ngài làm rượu nho để tế lễ thì Chúa Giêsu bước vào đời, Ngài cần rượu nho để Ngài lập cái tín thể. Khi Ngài cũng tìm ở nơi dân tộc Cho Thái, Ngài muốn như vậy, phải từ dân tộc này là nho tốt để rồi ơn cứu độ đến với dân tộc này và lan đi khắp thế giới. Doan chương 4 câu 22. Thế nhưng mà trời hơi đất ơi, nó còn tệ hơn là cái vườn nho của ông chủ của Isaiah. Nho của Isaiah nó chỉ chua chứ nó không độc. Còn dân Cho Thái, Chúa tưởng là cái dân này là Chúa kỳ vọng, nhưng nó trở thành nho độc vì nó giết hại đấng công chính, nó không từ lời giảng dạy của các ngôn sứ. Ngôn sứ nào mà có ngày hạ nó giết đi. Chúa sai con một ngày đến, nghĩ rằng nó kiêng nể con một của Ngài, nó giết luôn. Chỉ vì sao? Vì thấy con Ngài đến thần gian thành công, nhiều người theo, thì bọn đồng bộ Cho Thái cảm thấy mình mất ảnh hưởng, dân theo Đức Giêsu hết, nên tìm cách triệt hạ. Đó là nhau đâu. Nên Chúa Giêsu buồn, buồn đến lúc mà Ngài khóc về dân tộc này, mà một Thiên Chúa toàn năng mà cảm thấy như một kẻ bất lực khóc. Ngài khóc lúc nào? Hai lần. Ở trong Luca, Ngài khóc là khi Ngài đến Jerusalem, Ngài giảng nó không nghe, rồi Ngài đi ra khỏi đền thờ, Ngài ngồi đối diện nhìn về đền thờ, Ngài nghĩ không bao lâu nữa đền thờ huy hoàng này sẽ bị đế quốc Roma chiên hạ, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Vậy mà dân tộc cứ nghĩ rằng ở đây là có Chúa, Chúa phù hộ, nhưng từ đến giờ này rất bị diệt, rất bị tản mắt khắp nơi. Nên Chúa khóc. Rồi trong Gioan ở chương 11, đứng trước mộ của Lazaro, Chúa cho một người anh này đã thối 4 ngày trên trong mộ cho sống lại để minh chứng Ngài là Thiên Chúa có quyền làm cho người ta sống. Nhưng mà chính cái phép lạ này, những đồng mục Cho Thái quyết định phải giết. Nên Chúa khóc. Đấy, cái dân này nó gan lì như vậy. Thế tôi nói rằng dân tộc Thái còn tệ hơn cái vườn nho của Isaiah thì chương 5. Và Chúa Giêsu mượn cái hình ảnh vườn nho của Isaiah để Ngài nói ngược lại, à Ngài cũng là Do Thái, nhưng mà Ngài là giống nhau tốt. Cha Ngài đưa từ trên trời xuống trái đất để trồng. Xác thịt Ngài thì thuộc dòng giống Do Thái, nhưng thần linh Ngài là giống từ trời đưa đến. Chúa Cha trồng vào trái đất này. Cho nên Ngài nói Ngài là nho thật, nho hoàn hảo, nho tuyệt vời. Còn tất cả chúng ta cũng chẳng hơn gì Do Thái, là nho chua, nho dài, nho độc. Cho nên Ngài muốn mọi người trên trái đất này phải được khát vào Ngài là nho thật, nho tốt, nho ngọt, để ấy trở nên trái ngon ngọt. Để chúng ta cứ thử trắc nghiệm, chúng ta ghét một cành chanh để hát vào cây cam, thì khi cái cành chanh ấy nó sống nhờ cái chất nhựa từ cây cam truyền sang cành chanh, thì cái trái nó thế nào không? Nó như trái chanh cũ hay nó thế nào? Nó lớn hơn và nó có chua như trái chanh của nó không? Lớn hơn và ngọt và bớt chua. Vì cạnh tranh, nhưng mà sức sống của nó là nhờ cây cam nó truyền cho. Chúng ta cũng vậy, là loại nho chua, nho dại, chúng ta thác vào Giêsu là nho thật, nho ngon, nho tuyệt hảo. Cho nên từ Chúa Giêsu thông ban sự sống cho chúng ta, để chúng ta ra trái chanh ngon ngọt, làm rượu nho là góp nên hy lễ của Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu muốn chúng ta khi hiểu Ngài nói Ngài là nhốt thật, Ngài cần, Ngài muốn chúng ta thác vào Ngài để làm gì? Để chúng ta làm ứng nghiệm những điều Ngài hứa cho những ai thác vào Ngài. Trong Tin Mừng Gioan chương 15 câu 1 câu 8 chúng ta vừa nghe, thứ nhất là chúng ta được lời Chúa cắt tỉa tội lỗi hay cắt tỉa tích hư nét xấu của chúng ta, giống như Chúa nói cành nho nào ông chủ muốn nó sinh nhiều trái thì ông cắt tỉa. Lời thầy đã cắt tỉa để làm cho chúng con nên trong sạch. Gioan chương 15 câu 1 câu 3. Cái cây nho cần phải cắt tỉa thì nó ra nhiều trái. Chúa cũng dùng lời Chúa để cắt tỉa đời chúng ta, ta bớt cái tật xấu đi. Mọi người phải cảm ơn Chúa cho tôi. Tôi có một cái tật xấu mà khi còn nhỏ, nhất là vào cái tuổi thanh niên, là người ta chửi tôi nhiều nhất là lời ăn tiếng nói của tôi. Tôi hay nói làm người ta tức giận, tôi hay nói sàm sỡ. Có lẽ không ai mà bị chửi bằng tôi, hãy mở miệng ra là bị người ta chửi. Sao tôi cứ xấu như vậy? Tôi biết là sao người ta có bị chửi mà sao mình mở miệng ra chẳng hay khen toàn bị chửi mà. Tôi là thế đó. Nhưng mà từ ngày tôi dốc tâm học lời Chúa thì tất nhiên từ ngày đó đến tôi không thấy ai chửi tôi về những lời ăn tiếng nói với người này với người kia nữa. Đó là một cái cảm nghiệm trong chính cuộc đời của mình, là lời Chúa cắt tỉa cái người đấy xấu của mình. Nên tôi với trải nghiệm đó khẳng định là ai có tật xấu cứ chịu khó mà đọc Kinh Thánh, dù mình không hiểu chăng nữa, nhưng mà với lòng tin, lòng yêu mến cứ đọc. Mình không hiểu mà quỷ nó hiểu. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh ấy, thì Chúa Giêsu lên tiếng ở trong hội đường thì quỷ nó run rẩy, nó chu chiếu la hét chạy hết. Thì bây giờ chúng ta cứ đọc Kinh Thánh đi, chúng ta không hiểu nhưng mà quỷ cũng sợ nó chạy hết. Đó là tội lỗi chúng ta được Chúa tẩy sạch. như Chúa nói đấy. Chúng con được sạch bởi lời Thầy tắm cho con. Rồi Chúa nói rằng anh lưu lại trong Thầy, Thầy ở trong người đó. Ngoài Thầy chúng con không thể làm được việc gì. Ở Giăng 15 câu 4 đến câu 5 đó. Lưu lại trong Giê-xu một cái cụ thể là chúng ta dự tiệc thánh thể, chúng ta rước lễ để chúng ta được trở nên một sự sống của Thiên Chúa. Giăng 6:57, chính Chúa ở trong ta, Ngài mới giúp chúng ta làm được mọi việc tốt đẹp, có giá trị, cứu độ, lưu lại muôn thuở. Cái công việc đó trở thành hoa trái của lòng tin, lòng đạo của Chúa Ba, mà bắt theo chương 6 câu 19 21 Chúa nói rằng cái việc lành đó chúng con được tích trữ vào kho ở trên trời, ở đó mối mọt không có gợp nhấn, trộm cắp không bén bảng, để không ai cướp được. Chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta về với Chúa được hưởng. Dĩ nhiên chúng ta được Chúa thưởng đâu có phải là chỉ do công đức của chúng ta, việc này chúng ta, mà phải hiểu rằng trước nhất là công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu, ý muốn tình thương của Ngài. Thứ hai là nhờ công đức đức tin của tất cả các thánh trên trời cũng như người tội và những người sống đức ái ở trần gian này bù đắp chúng ta, ta gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Và sau cùng là công đức của mình. Hai chúng tôi chương 5 câu 10 thấy có đôi sắc với gì vậy. Và điểm thứ ba, khi chúng ta được thác vào Chúa Giêsu thì ta mới trở nên môn đệ thật của Ngài. Ta làm gì cũng thành công, bởi vì việc ta làm là việc của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu nói làm sao? Ở lại trong Thầy, chúng ta mới làm được mọi sự đẹp lòng Thiên Chúa. Kẻ nào ở ngoài Thầy thì giống như cành nho tách lìa khỏi thân, khô héo đi, người ta quăng vào lò lửa. Còn kết hợp với Thầy thì việc này của chúng con còn tồn tại. Hoa trái của chúng con là vinh hiển Cha trên trời. Nơi điều này Cha Thầy được hiển vinh là hiện tại chúng con sai hoa kết trái và trở nên môn đệ của Thầy. Giăng 15 câu 5 đến câu 8 phần thứ ba của tin mừng. Đó là những điều mà Chúa muốn chúng ta xác tín khi nhận ra Ngài là nho thật, được thắp vào Ngài một cách trọn vẹn nhờ với cái khay tân, tức là thánh tẩy thêm sức và thánh thể. Đó. Thì chúng ta nắm ứng nghiệm lời Chúa Giêsu nói. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất là chúng ta được tẩy sạch tội lỗi nhờ lời Ngài. Thứ hai là chúng ta được thông nghiệp sự sống với Ngài để chúng ta làm nhiều điều tốt nhờ chúng ta lưu lại trong Ngài. Đúng như câu tôi mua tin mừng là mới đọc đó, hãy ở lại trong Thầy, Thầy ở lại trong anh em, ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Giăng 15 câu 4 ai năm ai. Thứ ba là nhờ chúng ta được ở trong Chúa Giêsu, công việc chúng ta mới là làm việc tốt lành. Không có Chúa Giêsu, công việc chúng ta làm có kết quả cũng chỉ là con công việc của con vật như con trâu đang cao cày thôi, chẳng có giá trị gì, nó không lưu lại đời sau được. Nhưng mà được ở trong Chúa Giêsu, việc làm của chúng ta tích trữ vào kho trên trời, sau này chúng ta được hưởng tùy theo công việc chúng ta làm ở trần gian này. Điểm thứ hai, chúng ta là ứng nghiệm lời Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay. Ta là cây nho, đây là lời mặc khải về danh Thiên Chúa lần cuối cùng, cũng nghĩa là lần thứ bảy. Chúng ta biết danh của Chúa khi Chúa bày tỏ cho ai ấy, thì người đó được tham dự vào quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng Môsê không có khả năng để lãnh đạo dân Do Thái thì ông phải hỏi tên Chúa. Tên Ngài là gì? Chúa nói tên ta là Giê-hô-va. Giê-hô-va dịch là tiếng Việt Nam chỉ có nghĩa là ta là, chỉ có nghĩa là ta có. Thì người Do Thái cứ thắc mắc Chúa là gì, Chúa có gì, họ biết. Họ chỉ mong được biết Chúa là gì. Nhưng Philip, ông cứ thưa với Chúa ở dân chương 4 câu 8 ấy, xin Thầy tỏ cho con biết Chúa Cha, như vậy là chúng con được thỏa mãn đấy. Người Do Thái cứ thắc mắc Chúa là gì và Chúa có cái gì. Thì chỉ trong tiết mừng Gioan, Chúa mặc khải cho loài người nói chung và các môn đệ nói riêng về danh của Thiên Chúa. Giê-hô-va ta là, thì ta là mở đầu, ta là bánh dân sáu 35, bánh dân sáu. Ta là thứ hai, ta là ánh sáng ban sự sống cho thế gian, dân 8:12. Ta là thứ ba, ta là cửa đoàn chiên, ai qua ta mà vào thì mới được cứu, dân 10:7-8. Thứ tư, ta là mục tử tốt lành, dân 10:1-4. Mục tử tốt lành mất mạng sống vì đoàn chiên, cho chiên được sống. Mà cái thứ năm, ta là sự sống lại, dân 11:25. Nếu không có được sống lại, tham dự vào sự sống lại của Chúa Giêsu, thì cái sự sống của chúng ta đây chỉ là sự sống của chính vật thôi. Phải được tham dự vào sự sống của Chúa Giêsu, được có chiếc sống lại nhờ ta đức lễ, thì chúng ta mới có sự sống thật. Ngài nói ta là sự sống lại. Thứ sáu, Ngài mà cái dân chương 14 câu 6, ta là đường và là sự thật sự sống. Ngài dẫn ta đi vào con đường chân thật, đạt được sự sống. Và sau cùng ta là nho, anh em là cải, Gioan 15 câu 1. Ngài nói 7 lần ta là như vậy. Thì chúng ta thấy cái gì? Mở đầu ta là bánh, kết thúc ta là nho. Bánh và nho là hai chất liệu dùng để dâng lễ, đúng không? Mỗi một khi chúng ta dâng lễ phải có bánh, phải có rượu nho. Như vậy 7 lần Chúa nói ta là cái mặc khải vì danh Chúa, chẳng qua là Chúa muốn nói rằng chúng ta muốn hiểu về Thiên Chúa một cách đầy đủ. Chúng ta muốn biết Chúa là đấng nào, chúng ta muốn biết Chúa có cái gì, để chúng ta được trở nên dân Chúa, để chúng ta được giàu giống Chúa, thì chúng ta phải đi lễ, chúng ta phải dự lễ. Cho nên 7 lần Chúa mặc khải ta là mở đầu là bánh, kết thúc là nho. Bánh nho là đóng khung về danh xưng Thiên Chúa và được thể hiện mỗi khi ta dâng lễ bánh nho. Đó. Cho nên chỉ khi là ta dự lễ, ta mới có Chúa ở cùng, để rồi ta trở thành một Thiên Chúa trong Giêsu. Đấy, ta là Chúa được ở trong Giêsu. Và nhờ chúng ta rước lễ dựng từ thánh thể, chúng ta mới được Chúa ban hết ơn này đến ơn khác, Gioan 1:16. Hết ơn này đến ơn khác, bởi vì con số 7 lần mặc khải, chúng ta biết con số 7 trong Thánh Kinh không phải là con số toán học 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, không phải con số thứ tự, mà con số 7 là một con số ơn huệ và phong phú. Có nghĩa ơn huệ của Chúa được nói là chữ được diễn tả qua 7 bí tích. Hãy để Chúa dựng nên vũ trụ này trong một tuần lễ 7 ngày đó, tức là vô cùng tận, phong phú tuyệt vời. Và số 7 đó, nhờ đi lễ mà chúng ta được dồi dào ơn Chúa vô cùng vô tận. Bởi thế khi đã được biết Chúa Giêsu đấng quan trọng như vậy, khi chúng ta được tham vào Ngài, được những ơn huệ đó, thì phải đi đến cái khẳng định như Phêrô nói trong bài giảng của ông ở Công vụ chương 4 câu 2: ở dưới gầm trời này không một danh nào được ban tặng cho con người hòng được cứu độ ngoại trừ danh Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất. Bởi thế con người muốn được cứu độ phải tham vào Giêsu là nhân thật, nhờ tốt. Trong khi đó, trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở sách Công vụ chương 15 câu 1 đến câu 6, thì ngay các tông đồ cũng như những người Do Thái thì bắt đầu tin mừng được rao giảng ấy, thì họ chỉ nghĩ là phải tháp vào dân tộc Do Thái qua việc khắc bì. Đấy, người Do Thái đòi hỏi dù là đứa trẻ Do Thái, bố mẹ Do Thái được sinh ra sau 8 ngày phải cắt biển mới là quốc tịch Do Thái, hay là dân ngoài người Hy Lạp muốn nhập quốc tịch Do Thái phải cắt biển. Có biết cắt biển không? Hiểu chưa? Biết cắt biển không? Phải hỏi bố mẹ chắc phải hiểu. Cắt biển cho con trai, con cắt biển cho con gái. Con trai con gái, con gái gái con một cái mình trai thôi. Người Do Thái đến gì? Để nhận quốc tịch Do Thái qua nghi thức cắt bì. Cho nên bắt đầu các tông đồ đi rao giảng tin mừng ấy, họ chỉ rao giảng cho những người đã cắt bì. Nhưng mà giới này thì lại chống đối. Thế là các tông đồ giao giảng cho dân ngoại. Dân ngoại họ lại đón nhận tin mừng các tông đồ giao giảng rất là tích cực. Và khi họ được hiểu về Chúa Giêsu qua các tông đồ giao giảng, họ muốn được khắc vào Chúa Giêsu. Thì lúc đó xảy ra tranh cãi, có nên ban cái thánh tẩy cho họ không? Người thì bảo được, bởi vì họ tin vào Chúa Giêsu rồi. Người thì bảo không được, vì nó chưa cất bình. Nhưng mà nếu mà cứ dành việc ban cái thánh tẩy cho người cất bình thì cái giới này nó chống đối được bao nhiêu đâu, làm cho cái công trình cứu độ của Chúa Giêsu không có kết quả bao trùm thế giới này. Cho nên dân ngoại có tin Chúa Giêsu này có cần phải giữ đồ cắt bì không? Thế là người ta mới cử ông Phaolô và Barnaba lên Jerusalem để trình bày gì? Để trình bày vấn đề này với các tông đồ Chúa đã chọn, tôi gọi là tông đồ thượng đẳng. Bởi vì Phaolô và Barnaba được chọn sau khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại. Còn các tông đồ kia được chọn trước, nên Phaolô và Barnaba nên lãnh ý kiến các tông đồ thượng đẳng, đặc biệt là lãnh ý kiến của thủ lãnh Phêrô, với hy vọng rằng thôi nhân đàn dân ngoại họ nghe tin mừng, họ tin Chúa quá đi thôi, thì chúng ta không cần phải cắt bì cho họ nữa. Chính họ nghe lời Chúa, lời Chúa cắt đặt sống họ, cái đó mới là quan trọng. Chứ còn cắt cái ý của đứa con trai thằng tôi gì nó vẫn sống vậy thôi, đúng không? Có cắt cụt thì nó sống, nó vẫn sống không? Chứ không phải cắt tí bì mà nó ra tốt đâu, đúng không? Chính lời Chúa cắt xén tật sống con người ấy, mới có giá trị chứ. Thì ra ngoài nó nghe lời Chúa tài đó tốt quá, đủ để ban cái thiên nhiên tài, để đủ để cho nó được quyền hát vào Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đâu có muốn chỉ có người Do Thái mà là muôn dân mà. Và một câu trong tiếng mẫu hôm nay chúng ta để ý hơn cả, Chúa nói rằng muốn xin gì với Chúa mà chắc chắn Chúa trả lời á, thì đúng biết trong tiếng mẫu này có câu gì, Chúa đặt điều kiện gì nào, ai nói được không? Hiểu trong tiếng mẫu hôm nay nói đúng cái câu trong tiếng mẫu hôm nay, muốn Chúa ban ơn gì Chúa ban để trong tiếng mẫu hôm nay Chúa đặt điều kiện gì? Nói cái gì? Ai lưu lại?
Ai lưu lại trong thầy thì thầy sẽ lưu lại trong
Ai lưu lại trong thầy và lời của thầy lưu lại trong nó. Hai cái lưu. Lưu lại trong Giêsu là rút lễ, đúng không? Và lưu lại trong lời của Ngài là nghe giảng, quảng đại nghe giảng, khao khát nghe giảng, chứ không phải là cha giảng 5 phút, 10 phút thì tôi nghe, và cha giảng dài thì tôi chậm. Tôi không biết rằng thế giới hôm nay có thể nói là 99.5% là người ta quy định ngày giảng 5 phút, 10 phút. Ngày thường 5-7 phút. Ngày Chủ nhật 10-15 phút. Dựa vào đâu một quy định như vậy? Trong khi đó, Chúa giảng qua phiên trên 15, Chúa giảng tới 3 ngày, họ nhìn, họ phải đói gần chết lả, mà Chúa cứ đau đau Chúa giảng. Các tông đồ phải lên tiếng nói thì tạm ngưng để cho người ta mua bánh, không họ chết chọc đường mất. Tại sao Chúa bắt ta vậy? Rõ ràng Chúa người giảng có quyền, Chúa Giêsu bắt người ta phải nghe, và người nghe phải có quảng đại, giáo dân phải có quảng đại. Nhất là chúng ta đọc ở sách Đồ Công Vụ chương 20 thì cứ bài tiếp theo Phaolô giảng ra cả tuần lễ, ngày cuối cùng ông kêu dài suốt cả đêm, là một thanh niên từ đầu ba buồn ngủ lao đầu xuống đất chết rồi, chết rồi cũng nằm đấy phải nghe tao. Tháo đáng giảng mà, tháo giảng mày chết hả? Ngày tiếp cho nên ông đâu cho người ta mấy xác Ethico đâu, không cho mấy xác Ethico đi, mặc dù từ lâu ba mà dẫn đầu xuống đất thì chắc chắn là sọ đã bể ra rồi. Tôi không biết tầng ba dẫn xuống đất phải là 90 mét, chết rồi sao không sống, có cái bộ não thì cũng tràn ra rồi. Vậy mà Phaolô ôm sát cái kia, cô bảo mày chan não, mày vỡ não không sao hết, cứ còn tiếp tục nghe bác nghe. Ôi thế cửa điệu không cho ai về hết, giảm cho tới sáng. Thế mọi người về thì cái cô cũng được về đó. Cái hình ảnh đó là trên mặt khải, là ý Chúa, chứ không phải là cái ý cùng cùng bát bát của ông Phaolô đâu. Cái điều đó chúng ta phải xác tín và khẳng định rằng người giảng có quyền bắt người ta nghe, không có một cái lý do gì mà chối từ, và người nghe phải quảng đại. Đấy, đó là cái câu mà Chúa nói là ai lưu lại trong thầy và lời của thầy lưu lại cho nó. Tôi cũng thường nói là cái chữ và của tiếng Kinh Thánh, của tiếng Hy Lạp là báo trước một cái gì quan trọng. Lưu lại trong thầy và lời thầy ở trong người lại cho nó, là nghe lời Chúa rất là quan trọng. Muốn bày tỏ quan trọng phải quảng đại mà nghe, và người giảng cũng phải hết lòng mà giảng bài, mới gọi là người nghe lời Chúa. Đấy, cái điều kiện của Chúa bảo chúng con muốn gì thầy cũng ban cho, với điều kiện lưu lại trong thầy và lời của thầy lưu lại trong người đó, thì xin gì thầy mới ban cho. Có như vậy chúng ta mới có thể hát lên lời kinh trong thánh vị, đáp ca chúng ta mới đọc cái vị 152 câu 1 này: ta vui mừng chảy lên đền thánh Chúa. Đấy, vui mừng chảy lên đền thánh Chúa để gì? Để được ở lại trong Giêsu, để được nghe lời Giêsu vào ngày mà chúng ta không còn thiếu thốn bất cứ sự gì. Amen.